Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, quý vị ngồi xuống. Dạ, Di Đà Phật. Thì lớp này là lớp 2. Hồi xưa đó là chỉ có lớp 1 thôi. Còn lớp bây giờ lớp 3 là hồi xưa lớp 2 thôi. Nên hồi xưa là chỉ có 1, 2, 3. Lớp 3 là lớp của tu sĩ. Sau này thì bắt đầu mấy em trẻ hơi nhiều quá. Mà đa phần mấy em trẻ đó thì tiếng Việt không có rành. Mà cũng vô ngồi chung học cái lớp này thì lại là không hiểu. Mà trong khi quý thầy nói đối tượng là Phật tử lớn tuổi, giỏi tiếng Việt. Cho nên mấy em không hiểu nổi. Lúc đó là mấy thầy mới phân ra cái lớp nhỏ nữa. Là lớp 1A, 1B bây giờ là cho những em thanh thiếu niên mà tiếng Việt yếu. Rồi lớp này trở thành lớp 2. Rồi chúng ta có thói quen là lớp này để dành cho những người mới đến. Đến đầu tiên. Nhưng mà hôm qua chúng ta nghe quý ngài nói cái lớp này có nhiều vị ở trong đây cũng lâu năm lắm rồi mà không có chịu lên. Cái ở hoài cái lớp đây. Thì mới là mới đến khóa học đây thôi. Chứ còn thật sự ấy, nhiều vị chúng tôi biết là đã học Phật Pháp nhiều rồi. Học ở chùa của mình hay là học ở trên Internet hay là học ở đâu rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta theo khóa thôi thì chúng ta cũng tuần tự về thôi. Mà Phật Pháp á, thì thật sự mà nói thì không có cao, không có thấp. Phật Pháp rất là bình đẳng. Mà Phật Pháp chỉ có là đúng nghĩa là khế cơ, khế lý. Có nghĩa là khế lý là những cái lý, là những cái điều mà Đức Phật nói ra nó phù hợp với căn cơ, căn tánh của thính chúng mà nghe. Đôi khi trong thính chúng như vậy đó, cả 100 người nhưng mà khi Đức Phật nói ra thì mỗi một người như vậy giác ngộ theo cái căn cơ, trình độ của mình riêng biệt. Không, thí dụ như hồi xưa đó, thời kỳ Đức Phật nói Pháp như vậy, kể cả là xuất gia hay là tại gia mà nghe thời Pháp Đức Phật xong là chứng tối thiểu là từ sơ quả thánh trở lên. Có nhiều vị mà căn tánh mà thuần thục á, là chứng đến A-la-hán liền. Chứng A-la-hán liền, có vị thì tam quả thánh, có vị thì nhị quả, có vị thì sơ quả, hay có vị thì bắt đầu chuẩn bị bước đi vào con đường thánh. Cho nên Pháp Đức Phật mới gọi là khế cơ, khế lý, là những cái điều Đức Phật nói ra nó phù hợp từng căn cơ, trình độ của mỗi chúng sanh đó. Chứ không có nghĩa rằng là trong cái lớp đó là căn cơ giống nhau, không phải như vậy. Không giống như ở ngoài thế gian là trường học đó là lớp 1 là phải điều với nhau như vậy, lớp 2 điều nhau như vậy, không có. Thì bây giờ Phật Pháp hôm nay của chúng ta cũng vậy thôi. Có nhiều vị là đi lâu năm khóa này quá rồi thì bắt buộc phải lên ngồi lớp gì, lớp 3 trên đó hả? Nhưng mà đôi khi ngồi hoài cái hỏi xong ra, quý thầy nói gì nói cho con quên hết trơn rồi. Nó gọi là tất cả đều là duyên hết. Thì khóa này, nói gì thì nói thì chúng ta vẫn đi những cái gọi là những bước căn bản của Phật Pháp. Và đặc biệt nhất là cái căn bản của cái tâm á, cái đó mới là quan trọng. Còn khi mình nói Phật Pháp mà chúng ta đưa ra một cái giáo án, căn bản là phải đề tài này, đề tài kia đó. Thì chúng ta nói ra như vậy thôi để cho dễ nguyên cứu thôi. Chứ đúng ra đó, nếu mà nói căn bản là phải căn bản ở nơi cái tâm. Nơi cái tâm. Cái tâm á, người con Phật quan trọng nhất là khi đến với đạo Phật á, là nó phải có đầy đủ một cái niềm tin, nó gọi là chánh tín đối với Tam Bảo. Ai mà có được cái niềm tin đối với Tam Bảo đó thì lúc bây giờ mới đi sâu vào được cái kho tàng của Phật Pháp. Nếu mà thiếu đi cái niềm tin đối với Tam Bảo thì không cách nào mà chúng ta đi sâu vào được cái kho tàng Tam Bảo được hết. Cho nên Đức Phật mới nói rằng, trong kinh Đức Phật nói rằng là Phật Pháp đại hải tính vi năng nhập. Có nghĩa là Phật Pháp nó bao la rộng lớn như là biển lớn vậy đó. Nhưng nếu ai có cái niềm tin thì sẽ nhập vào được cái biển lớn của Phật Pháp đó. Cho nên nói gì thì nói, cái việc đầu tiên của chúng ta là bằng một cái niềm tin để đến với Đạo Phật. Tuy nhiên, cái niềm tin của Đạo Phật á, nó khác với niềm tin của những cái tôn giáo khác, hay là khác với cái niềm tin ở ngoài thế gian. Chúng ta thấy, thì chúng tôi thiết nghĩ rằng cái điều này quý vị cũng đã nghe và đã biết được cái niềm tin. Nhưng nói thì nói vậy, niềm tin nó rất là nhiều khía cạnh, niềm tin nó rất là nhiều từng lớp. Chứ không phải là nói tất cả chúng ta đến đây đó thì ai cũng có niềm tin hết á. Nhưng mỗi người á, có một cái xu hướng theo cái niềm tin riêng. Và mỗi người có một cái phước duyên để mà đạt được cái niềm tin nó như thế nào. Thí dụ như chúng ta thường nghe nói rằng là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát rất linh thiêng. Khi chúng ta cầu xin Ngài cái gì thì cũng được, gọi là hữu cầu tất ứng. Thì có người á, chúng tôi cũng thường nghe Phật tử ưa kể, nói trời đứa con của con nó bệnh rất là nặng, bác sĩ chê rồi, bây giờ con không biết làm sao nữa, thôi con chỉ niệm Quan Âm thôi. Con niệm đó là không còn biết cái thân xác nó mệt mỏi ra sao, thì trong cái lúc mà nó mệt mỏi mơ mơ màng á, thì gặp một người phụ nữ áo trắng rất là dịu hiền, đó là cho con cái thuốc cái gì đó. Mà thì là con giật mình dậy, con thấy trong tay con cầm một cái vật gì đó không biết. Rồi đem cái đó cho con uống á, thì con hết bệnh. Kể nghe hấp dẫn ha. Nhưng mà có người thì kể nó, dạ con niệm qua trời qua đất mà chẳng thấy ai hết. Con của con vẫn bệnh nặng như thường. Con gặp nạn con niệm Ngài, cầu xin Ngài tha thiết, nhưng mà nạn vẫn đến như thường. Thì rồi bây giờ mình nói làm sao đây? Phải không? Mình nói làm sao đây bây giờ? Làm sao giải quyết được cái vấn đề đó? Nếu mà nói rằng, thí dụ như cái người A đó, mà niệm Quan Âm nhìn, ô Ngài Quan Âm linh thiêng quá, màu nhiệm quá, vi diệu quá, niệm cái Ngài cho liền. Còn bây giờ cái người B mà niệm hoài mà nạn nó vẫn có đến hoài, thì bây giờ cái người đó sẽ nghĩ như thế nào? Quan Âm không còn linh nữa. Thậm chí thôi, không linh nữa thôi, không tin nữa, bỏ. Như vậy, cho nên nếu mà tin như vậy không thôi đó thì cũng rất là nguy hiểm. Thật sự mà nói, cái điều đó vẫn có, cái người A nó vẫn có và người B đó vẫn có như thường. Thì chúng ta lý giải làm sao? Trên hai cái phương diện, hai cái đối tượng mà có hai cái niềm tin như vậy, cũng là tin Quan Âm, một bên thì cầu được, một bên không cầu được, thì chúng ta lý giải như thế nào đây? Dạ, bây giờ chúng ta phải căn cứ trên cái luật và luật nhân quả mà thôi. Nhân quả để nói và cái nghiệp để nói mà thôi. Cái người mà cầu được liền á, nó cũng giống như là cái ly nước đã đầy rồi. Bây giờ giỏ thêm một giọt nước nữa thì nó tràn ra. Còn người mà cầu hoài chơi được á, thì giống như cái ly nước nó chưa có nước. Bây giờ mình mới nhỏ vô à. Mà nhỏ vô cái giọt nào thì nó thấm vào cái ly hết trơn, chưa thấy được nước. Thì làm sao bây giờ? Thì nếu như vậy thì chúng ta phải nhỏ hoài. Nhỏ làm sao đến cái độ một lúc nào đó thì nó đầy, thì nó sẽ được thôi. Chứ mình không thể nào nói, ồ Đức Quan Âm như vậy không linh thiêng, tại sao tôi cầu hoài mà không được. Mình cầu hoài là theo mình thấy thôi. Nhưng mà cái năng lực cầu của mình, cái mức độ cầu của mình á, nó chưa có đến cái mức là chiêu cảm được. Còn cái người kia tại sao mà niệm chơi chơi thôi cái được liền. Mình thấy ô ta sao kỳ vậy. Cái rồi mình còn nói đến như vậy là Ngài Quan Âm là bất bình đẳng quá. Ngài còn thiên vị, Ngài thương người này mà không thương mình. Thí dụ như vậy. Thì qua đó là chúng ta thấy, cho nên cái niềm tin, nói về cái niềm tin của Phật Pháp thì nó rất là bao la, rất là bát ngát. Mỗi người theo mỗi cái niềm tin, theo cái phước duyên của mình nữa. Nếu mà đúng ra nó gọi là theo duyên của mỗi người để mà gặp được cái niềm tin với Đạo Pháp. Lúc chúng tôi còn nhỏ mà vô học Phật Pháp mà nói về niềm tin á, chúng tôi thắc mắc lắm. Nói ủa tại sao mình phải đặt ra cái niềm tin ta đến với Đạo Phật? Nếu mà Đạo Phật mà có niềm tin như vậy đó thì đâu có khác nào với những cái tôn giáo khác. Người ta vẫn có niềm tin. Thí dụ như là tín đồ Thiên Chúa Giáo thì tin Chúa, tin Thượng Đế. Hay là những cái tôn giáo khác, người ta tin vào Đấng Thượng Đế, một đấng quyền năng ban phước giáng họa. Thí dụ như vậy. Bây giờ Đạo Phật không lẽ cũng tin như vậy sao? Tôi cảm thấy rất là hoang mang. Nhưng mà khi mà học vô đó thì có những kinh Đức Phật vẫn nói là phải có niềm tin. Thì niềm tin như thế nào? Như vậy á, là giai do mình có cái quan niệm về niềm tin. Nó thông thường, nó theo kiểu mà gọi là mọi người quan niệm á. Cũng giống như những tôn giáo khác, người ta tin vào Đấng Thượng Đế, cầu xin Thượng Đế và cái đời sống của mình á, thì cứ nghĩ rằng là Thượng Đế đã an bài. Thượng Đế cho sao thì chịu vậy. Cho mình giàu thì mình được giàu. Cho mình khổ thì mình chịu khổ. Rồi bây giờ, có những người ta không có theo cái thuyết Thượng Đế mà ta tin theo kiểu thần thánh. À, cần cái gì người ta cứ cầu thần là ban phước cho họ. Thí dụ như vậy. Rồi bây giờ bắt đầu mình đến với Đạo Phật á, thì mình cũng nghĩ niềm tin của Đạo Phật cũng như vậy luôn. Thì xin thưa nó không giống như vậy. Thật sự mà nói, nếu mà nói đúng ra cái niềm tin của Đạo Phật là gì? Niềm tin của Đạo Phật là tin trên chân lý. Chân lý của cuộc đời này. Chân lý cuộc đời này nó là gì? Đó chính là căn bản của cuộc đời, nó là nhân quả. Cái vấn đề mà chúng ta hiện có trong cuộc sống này, bản thân chúng ta, hoàn cảnh xung quanh và mọi người xung quanh chúng ta, nó là một kết quả. Một kết quả. Một kết quả này nó do những nguyên nhân từ trước nó tạo ra. Mình phải nhận thấy như vậy. Đó là cái niềm tin căn bản nhất của một người mà đến với Đạo Phật. Là tin Đạo Phật là tin nhân quả, tin chân lý. Chứ không phải là tin cái chuyện mà gọi là ban phước giáng họa. Nhớ ha? Cho nên mới gọi là chánh tín. Còn nếu chúng ta tin trên cái phương diện mà ban phước giáng họa là coi chừng chúng ta kết án Đức Phật và Bồ Tát. Giờ tôi đặt một cái giả thuyết ra. Mình có nạn, mình niệm Quan Âm á, thì Ngài hiện ra Ngài cứu mình. Rồi bây giờ mình không niệm Ngài, rồi Ngài không cứu mình. Như vậy là Ngài Quan Âm sao? Nó thiên vị quá. Ngài Quan Âm là chỉ thích những ai mà niệm đến danh hiệu Ngài thì Ngài mới đến cứu, còn ai không niệm danh hiệu Ngài thì Ngài không cứu. Như vậy là nếu mà như vậy, cho dù có là như vậy thì Ngài Quan Âm đâu được gọi là từ bi. Phải không? Không có từ bi. Mà từ bi là phải bình đẳng. Từ bi là không có lựa chọn. Từ bi là không phân biệt. Cũng giống như cha mẹ sinh ra ba đứa con. Một đứa ngoan hiền, một đứa thì hung dữ, một đứa thì khờ. Nhưng mà cha mẹ đâu có lựa chọn là chỉ thương cái đứa ngoan hiền không thôi. Còn cái đứa dữ bỏ không có. Mà phải thương đều hết. Đó là mình nói tình thương của thế gian thôi. Tình thương cha mẹ là thế gian thôi đó. Mà còn thương con một cách bình đẳng như vậy thì hà huống Đức Phật hay là Bồ Tát làm gì mà có cái chuyện mà thương chúng sanh. Ai niệm danh hiệu Ngài, Ngài mới nhớ. Nhớ Ngài thì Ngài thương. Mà không nhớ Ngài, Ngài không thương. Như vậy thì đâu được gọi là từ bi. Mà chúng ta nên biết rằng là Đức Phật nó là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Là bởi vì trong cái cuộc đời này không có cái tình thương nào cao hơn là cái tình thương mẹ thương con hết. Cho nên mới là lấy cái hình ảnh đó ví dụ thôi. Còn đúng ra đó là cái tình thương của Đức Phật đối với chúng sanh đó, nó còn cao gấp mấy lần tình mẹ thương con. Tại vì sao? Mẹ thương con thật, nhưng mà có những lúc mẹ ngọt ngào với con, nhưng có những lúc mẹ cũng phải nói những lời lớn tiếng với con, là thể hiện cái sự sân hận khi mà con mình nó không nghe lời mình, hay là nó làm gì đó không giống như ý mình, là tỏ vẻ ra bực mình. Cho dù không nói bằng một lời nói nặng, cũng thể hiện ra trên cái tính cách cũng rất là khó chịu, không hài lòng về con mình. Như vậy cái sự mà hài lòng á, thế mà đứa con mà nói mình nghe lời ngoan ngoãn như vậy đó, thì người mẹ rất là hài lòng. Thì như vậy là người mẹ sẽ sanh cái gì? Sanh cái niệm tham ái. Ồ, con tôi nó dễ thương quá, nói cái gì nó cũng nghe được hết, nó làm cho tôi rất là hài lòng. Bây giờ ngược lại, một hôm nó lì, nó không chịu nghe nữa, thì bắt đầu là người mẹ đó không hài lòng. Mà không hài lòng là gì? Nó là tương ưng với cái sự sân hận mà ra. Như vậy là cái tình thương của mình đối với một người con, mình nói con á, nói mẹ con mới cho nó dễ thấy như ra nhất, nó vẫn dựa trên cái gọi là cái niệm tham sân mà ra thôi. Hài lòng mình thì cái tình thương nó càng dồi dào hơn là trở thành tham dục. Mà không hài lòng mình có một bực mình thì là cái tánh sân của mình nó khởi lên. Chính vì vậy mà ông bà Việt Nam mình mới nói rằng là thương cho roi chó cho vọt. Cái cho roi cho vọt là nói lên cái sự mà đắng cay, muốn dạy dỗ con mình, không muốn con mình nó hư. Mà con mình hư như vậy đó là cái cuộc đời sau này nó trưởng thành, nó không có thành nhân được. Cho nên bây giờ nó lì như vậy thì phải nói nhẹ không nghe, phải nói nặng. Thậm chí mà dùng cái từ là cho roi cho vọt là đánh trên thân thể nữa. Đó là một cái hình ảnh ví dụ cho chúng ta thấy. Như vậy cái tình thương của thế gian này. Cho nên mình thấy cái tình thương của chư Phật Bồ Tát hay của Phật giáo đối với chúng sanh, nó là nói lên một cái tình thương không phân biệt, rất là bình đẳng, nhưng mà không có dựa trên yếu tố tham sân giống như con người chúng ta. Cho nên con người chúng ta á, mình thấy á, có nhiều người á, có một cái tình thương đối với cuộc đời này rất là rộng lớn. Nói thật, cái ông đó hay quá, ổng thương hết tất cả mọi người. Mình thấy vậy thôi nhưng mà chưa chắc. Thậm chí đôi khi á, mình thương luôn cả những loài súc vật xung quanh nữa, bảo vệ những loài súc vật xung quanh nữa. Nhưng mình tưởng đó là tình thương như vậy rộng lớn là hay. Nhưng mà xin thưa rằng, cho dù thương á, là cái gì đi chăng nữa, rộng lớn cách mấy đi chăng nữa, thì nó cũng vẫn nằm trong cái tính mà gọi là tính dục của con người chúng ta mà thôi. Bởi vì chúng ta sao? Sống căn bản là trên dục giới. Chúng ta đang sống trong dục giới. Cho nên trong vấn đề mà vũ trụ quan đạo Phật trình bày cho chúng ta thấy, nó có ba cõi, cứ như là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. À, dục giới đó thì nó có cõi trời trở xuống đến địa ngục, chúng ta thường nghe. Mà trong gọi là cõi trời dục đó nó có 6 tầng trời lận. Chúng ta thấy 6 tầng trời. À, thứ nhất là tứ thiên vương, thứ hai đao lợi, thứ ba là dạ ma, thứ tư là đau xuất, thứ năm là tự tại, thứ sáu là tha hóa tự tại. 6 tầng trời đó vẫn nằm trong cõi dục. Trong rồi xuống dưới cõi trời đó là cõi người chúng ta, cũng thuộc về cõi dục. Rồi đến loại thần, Atula, là những bậc ác thần, thí dụ như vậy. Rồi đến súc sanh, đến ngạ quỷ, đến địa ngục. Thì cái này gọi là 6 nẻo, chúng ta nghe nói là 6 nẻo sanh tử luân hồi, đều nằm trong cõi dục mà thôi. Dục là gì? Dục là cái sự mong muốn. Chúng ta nói về cho dễ hiểu, dục là một cái sự mong muốn. À, mong muốn trên hai phương diện, một phương diện thuộc về tâm và một phương diện về thể xác. Không ai thoát ra khỏi cái điều dục này hết. Cho nên ở thế gian này, con người mà có tình thương bao la rộng lớn gì đi chăng nữa, không thoát ra khỏi cái tình thương bởi ái dục mà ra. Chúng tôi thấy, thí dụ như quý vị đây, chúng ta ở xứ người, chúng ta biết người ta rất là quý trọng gì? Chó, phải không? Có một cái chuyện như thế này. Khi mà cái người chủ đi chợ đó thì bỏ con chó trong xe, nó nóng. Chó trong xe nóng, trời nóng hè mà chịu không nổi, thì cái người đi ngang qua đường thấy con chó mà le lưỡi trong cái xe mà nóng bức như vậy đó, đập bể kính xe để cho con chó nó được thoát ra khỏi cái sự nóng bức đó. Từ giờ quý vị nghĩ như thế nào? Mình vì tình thương á, muốn cứu một con chó để sống, mà ngược lại á, thì mình lại phá hủy đi cái sản nghiệp của một người khác, trong khi đó không phải là của mình. Rồi có một trường hợp nữa, có nhiều người con chó của mình nó bị chết trong xe thì cũng bị phạt nữa. Hay là con chó của người ta đang đi dưới đường á, mà đi ngang mình sợ quá, mình dở dơ cái chân trúng nó kêu cẳng cẳng là mình cũng bị phạt nữa, bị chủ bắt đền một cách phi lý. Nếu mà nói rằng anh có tình thương bao la rộng lớn, bây giờ anh vì thương một con chó mà anh coi thường đi một con người, anh xỉ vả một con người, như vậy thì tình thương nó như thế nào? Trong khi nói về giá trị, đối với con người vẫn là giá trị hơn súc vật. Mình nên nhớ như vậy. Con người vẫn là phước đức hơn. Nói theo nhân quả, được làm người là phước đức rất là lớn. Trong kinh Đức Phật nói, được làm thân người không phải là cái chuyện dễ. Phải phước đức nhiều lắm mới được làm thân người. Còn ngoài thân người ra đó, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục thuộc về là ác báo, thuộc về là khổ đạo, là con đường khổ, không được gọi là con đường phước. Mà bây giờ mình vì thương một con vật để rồi mình chà đạp một nhân phẩm một con người, như vậy thì đâu có đúng đâu. Cho nên mình đừng có thấy người ta thương như vậy rồi mình cho ồ hay quá, cái người đó có tình thương bao la rộng lớn đối với thú vật. Mà đôi khi vì một con thú vật mà có thể là mạt sát một con người bình thường, như vậy này cái nọ, thì nó không thể nào. Như vậy là cái tình thương họ rộng lớn chỗ nào? Nếu mà nói như vậy thì họ vẫn còn cái sự sân hận. Mà với con người và con người họ vẫn còn sân hận như vậy thì họ thương con chó để làm gì? Nói theo đạo Phật, tình thương là để xóa bỏ đi sự hận thù. Tình thương là để phá bỏ đi sự sân hận. Nhưng mà anh thương một cái này, anh sân hận một cái khác. Mà một cái phẩm mà một loài chúng sanh mà có phước đức cao hơn nữa. Như vậy là mình đã coi thường cái phước của một con người. Nếu chúng ta nói theo nhân quả, coi thường đi một phước báu của một con người. Như vậy là coi chừng. Mình vì bảo vệ một cái con thú như vậy mà không đúng cách, không có pháp, không thấy chân lý, không có trí tuệ đó, sau này mình sẽ tương ưng với cái loài đó. Tại mình đã phủ nhận, mình chà đạp đi thân phận của con người rồi. Nói theo nghĩa thế gian, nói theo cái nghĩa Phật Pháp là mình đã từ chối đi nhân quả của một con người. Mình không biết tôn trọng cái nhân quả của con người. Tại sao Đạo Phật phải kêu con người phải tôn trọng lẫn nhau, rồi phải thương yêu lẫn nhau? Bây giờ nói với con người thôi, là bởi vì Đức Phật muốn nói rằng chúng ta phải biết quý giá, phải biết tôn trọng, phải biết quý báu cái thân này của con người này. Tất cả con người, cho dù con người mình chưa nói con người đó thiện hay là ác ra sao hết, mà được làm thân người thì Đức Phật đã quy định một hữu tình này đã từng tạo nhiều phước đức ở những kiếp trước. Cho nên kiếp này mới được cái thân người như vậy. Mình khoan nói đến con người đó thiện ác ra sao. Như vậy chúng ta tôn trọng cái con người như vậy đó, quý báu một con người như vậy, kính trọng một con người như vậy, là bởi vì chúng ta nhìn thấy được cái hữu tình này đã từng tạo nhiều phước đức ở những kiếp trước. Cho nên kiếp này mới ra được con người như thế. Mà bây giờ chúng ta đó, vì một cái nhân quả của một con súc sanh phước đức kém hơn mà mình chà đạp đi một cái phước đức của một con người, như vậy là cái tình thương đó không đúng chân lý, tình thương nó không có trí tuệ, không có nhân quả. Mình có thể nói chuyện được, mình có thể nhiều cách để diễn bày. Thí dụ như bây giờ cái người đó không biết tôn trọng một con súc vật, một con súc sanh, không có tình thương, bây giờ mình nói làm sao để cho người ta khởi một cái tình thương đối với con súc sanh đó mới đúng, để cho họ thấy được cái anh đừng thấy nó súc sanh mà anh coi thường, anh phải biết quý trọng. Đó là một, nó cũng tuy rằng súc sanh nhưng mà vẫn có cái mạng sống. Đó lý do tại sao mà Đức Phật phải kêu phải tôn trọng hết tất cả mạng sống của chúng sanh. Cho nên bây giờ mà chúng ta phải đặt lại tất cả những cái tình thương đó. Đây quý vị nghe cho rõ, để chúng ta phân biệt giữa cái quan niệm của đạo đó, là nói theo Đạo Phật mà đúng nghĩa là cái chân lý đó, cái tình thương của chân lý cho đúng nghĩa đó, rồi một cái tình thương của thế gian hay là cái quan niệm của thế gian. Rồi chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta phải đến với đạo và tại sao chúng ta phải có niềm tin với Phật Pháp. Tại cái niềm tin Phật Pháp là nó thuộc về chân lý, là để chúng ta khi mà chúng ta xử sự, chúng ta đặt vấn đề với cuộc đời này là bằng cái chân lý, bằng một cái trí tuệ, chứ không phải là bằng những cái quan niệm thông thường mà thế gian nó đặt ra như vậy như vậy. Tất cả những quan niệm thông thường của thế gian mà chúng ta đã trải qua, đã kinh nghiệm qua từ ông bà cha mẹ để lại như vậy, rồi chúng ta phải biết rằng nó đều theo cái tính dục của con người đặt ra hết mà thôi. Trong đó nó có hai phần, một phần là thiện của thế gian và một phần là bất thiện của thế gian. Mà bây giờ chúng ta nói phần thiện của thế gian, thí dụ như là Việt Nam chúng ta đặt ra vấn đề mà lễ nghĩa rất là quan trọng. Ông bà, cha mẹ, anh em, đại khái là đối với người trên mình phải kính, đối với người dưới là mình phải và phải nhường, gọi là trên gì? Trên kính dưới nhường hả? Rồi còn cái gì thuận hòa nữa? Trên thuận dưới hòa, đại khái như vậy. Rồi á, mình cha mẹ dạy mình như vậy, rồi mình dạy lại con cái của mình như vậy, để cho nó trở thành một con người tốt đẹp hơn. Nhưng mà tốt đẹp hơn như vậy, con người tốt đẹp để làm gì đây? Để giúp ích cho đời. Giúp ích cho đời để làm cái gì? Giúp ích cho đời làm gì đây? Chúng ta nhìn cho kỹ ha. Cuộc đời này cho dù là triết học của Đông, văn hóa của Tây gì đi chăng nữa là cũng đều nói như cái vị nào đó đều làm cho cuộc đời tươi đẹp. Hay là cái nhân loại, xã hội nhân loại là tất cả mọi con người đều tốt hết. Nhưng mà rồi chúng ta phải nghĩ lại, ủa tốt để làm gì đây? Rồi một cái xã hội tốt đẹp để làm gì đây? Trong khi chúng ta không giải quyết được vấn đề, khi một hơi thở ra mà không thở vào thì sao? Xong hết. Nếu mà chúng ta không có nhìn xa hơn nữa, không có thấy xa hơn nữa, không lẽ sống một cuộc đời tốt đẹp để rồi chết là hết chi vậy? Quý vị có suy nghĩ không? Quý vị nói trời ơi, từ lúc mà sinh ra lớn ở với cha mẹ rồi ra đời, lập gia đình, tạo sự nghiệp, sanh con đẻ cái, tạo dựng gia đình danh vọng hết, đến một lúc nào đó đó cái chết rồi xong, để chi vậy? Tôi nói thiệt, nếu mà không có, mình không có Phật Pháp á, là tôi thấy cuộc đời này thật là phi lý. Nó vô nghĩa, thật là vô nghĩa. Sống không biết làm gì cả một đời phấn đấu. Cuối cùng rồi, tại mình chứng kiến mà, tôi là chứng kiến những người ra đi nhiều nhất á. Thấy họ ra tắt hơi thở cái nước mắt mình rơi. mà rơi không phải thương họ đâu, mà thương cho chính bản thân của mình, thương cho cái cuộc đời nó, ủa cuộc đời người ta vậy là hết hả? Xong hả? Mấy mươi năm phấn đấu. Mấy năm phấn đấu, đó là nói ở đời. Nói trong đạo, chư tôn hòa thượng mình như sư ông Minh Tâm của mình, làm quá trời làm, không có thời gian nghỉ ngơi. À, ăn mì gói không, đến cuối cùng, hết. Để làm gì đây? Nếu nó không có những cái chân lý mà Đức Phật chỉ chúng thấy là chúng ta thấy ra cái luân hồi sanh tử, thì thật là cuộc đời này nó phi nghĩa. Nếu chúng ta sống như vậy, nếu chúng ta không thấy ra những điều Đức Phật nói là nhân quả để mà nó biến hiện cái cuộc đời này, thì chúng ta thấy cuộc đời này nó thật là vô nghĩa. Cho nên nó có nhiều người, tại sao người ta sẵn sàng làm những điều gì thỏa mãn với cái lòng của họ, làm những điều bất thiện, có thể là làm hại cho nhân loại, làm khổ tất cả mọi người, để cho mình đã đời là được rồi. Tại họ nghĩ trước sau họ cũng chết thôi. Bây giờ sống thiện cái mấy họ cũng phải chết. Nếu nói là chết là hết, thì quả là cuộc đời này nó vô nghĩa. Cho nên chúng ta mới là xét thấy lại, tại sao ông bà Việt Nam của mình á, là phải dạy con cháu là phải ăn ở hiền lương, có đức có phước. Từ đó mà ra, tại sao lâu nay chúng ta nghe rằng đạo Phật á, là đạo của dân tộc Việt Nam. Và dân tộc Việt Nam á, thấm nhuần cái tinh thần đạo Phật. Nói cái tinh thần đạo Phật á, đi vào trong á, là cốt tủy máu huyết của dân tộc Việt Nam là vậy đó. Tại tất cả những điều mà ông bà xưa mình để lại á, bây giờ chúng ta đọc ra lại chúng ta thấy hoàn toàn là ứng trên cái đạo lý của nhân quả hết trơn á. Ông bà mình vậy á, những cái điều mình không biết là ông bà nào thôi, nhưng mà cứ miệng truyền miệng rồi nó trở thành những cái câu mà ca dao tục ngữ thành ngữ, những cái câu mà dạy cho con cháu của mình, đó là nói ăn ở cho có đức để phước đức lại cho con cháu, ví dụ như vậy. Rồi người ta lý luận rằng làm gì có cái chuyện mà cha ăn mặn mà con khát nước, phải không? Rồi bây giờ mình làm phước đức mà cho con cháu được ăn ở có đức để con cháu nhờ là sao? Thì tất cả những cái đó chúng ta phải hiểu rằng là dựa trên đạo lý nhân quả hết. Cho nên chúng ta mới thấy rằng không dám nói hết cái triết học của Á Châu hay văn hóa của Á Châu, mà chúng ta nói riêng với người Việt Nam thôi. Tự nhiên chúng tôi thấy ra ông bà mình toàn là những bậc thánh nhân, là những người mà cứ như là thấy ra cái chân lý của cuộc đời này rất là rõ ràng. Cho nên để lại những cái bài học dạy dỗ con cháu nó rất là vững chắc. Chứ còn không thôi đó, mà cứ kêu con người ta ăn hiền ở lành đi, mà để rồi chết nó hết, thì thật là phi lý. Nhưng mà có một điều là ông bà mình á, không có giải thích được là sau khi chết mình sẽ như thế nào, thì ông bà không nói được gì đó thôi. Cuối cùng nói nó cao lắm là đi về với ông bà. Về với tổ tiên. Bây giờ tôi hỏi ra, ủa tổ tiên ở đâu? Ở đâu đây? Ông bà mình ra sao đây? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà thường thường cứ nói rằng là sau khi chết thì trở về với ông bà tổ tiên của mình. Nhưng mà nếu nói theo luật luân hồi đó, tổ tiên mình là ai đây? Hôm nay á, mình họ Nguyễn, họ Phan, họ Trần. Nhưng mà những kiếp trước á, là mình họ họ Văn, họ gì đó, đại khái như vậy. Kiếp trước là cái giờ là dòng họ của mình á, nó không phải là cái dòng họ hôm nay. Rồi bây giờ mình chết đi, nó theo luật luân hồi đầu thai nữa, kiếp sau á, mình sanh qua cái nước khác đi, không phải ở Việt Nam nữa, thì bây giờ mình nói làm sao cái dòng họ Việt Nam mình sao đây? Cho nên cái đó thật sự thì chúng tôi không hiểu được. Nếu mà chúng ta xét trên cái chân lý của nhân quả luân hồi thì khó mà nói lắm. Thì có lẽ là bởi vì không có giải thích được điều đó, không thấy được điều đó, và có giải thích thì không có ai tin được và hiểu được. Cho nên ông bà mình cuối cùng nói thôi thì sống thì gửi mà thác thì về. Thấy không? Coi như là sanh ký tử quy á, sanh là sống á, ký là gửi. Giống như chúng ta tạm gửi cái thân này ở cái cuộc đời này, tạm vậy thôi. Sau mấy mươi năm chết xong rồi trở về, tử quy. Tử là chết, quy là về. Và trở về đâu? Trở về với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Nhưng mà ông bà mình không có nói rõ như vậy, mà cứ nói là trở về thôi. Rất là hay. Trở về đâu? Thì không có nói, thì tự hiểu đi. Ông bà nói, thôi con tự hiểu đi. Cũng may cho mình. Cũng may cho mình là gặp được đạo Phật. Đức Phật là kêu mình trở về một cách rất là đúng nghĩa. Con người ta sống tất cả đều là trở về hết. Mình sống cái đời sống này, mình sinh ra cái cuộc đời này, đi vòng vòng từ địa ngục mà lên đến cõi trời là đều là đi vòng vòng đi chơi hết trơn á. Không có ai mà chịu trở về với cái ngôi nhà chính của mình hết á. Cho nên Đức Phật ví chúng sanh giống như là những kẻ lữ hành mà lang thang trong cõi ta bà, mà lộn quanh trong sáu nẻo. Vậy thôi. À, nếu mà có tiền nhiều á, thì mua vé lên cõi trời sống. À, dạo du lịch trên đó, ở khách sạn 5 sao, ngàn sao gì đó. Nếu mà tiền ít á, thì mình ở những nhà trọ bình thường là như kiếp sống của con người của chúng ta. Mà tiền mà hết rồi đó, thì cũng đi đến xứ khác. Bây giờ không có tiền ở nhà trọ nữa đó, thì bây giờ ngủ bờ, ngủ bụi. Phải không? Kiểu chỗ nào ngủ được thì ngủ chứ. Rồi coi như là cái gì kiếm gì ăn được thì ăn chứ. Đó là lúc đó là chúng ta đang lang thang qua cảnh giới của súc sanh. Đi sinh hoài, kiếm gì cũng chẳng có gì để ăn hết. Một cái nơi mà cây thì nó khô, chẳng có lá làm gì mà có quả để cho mình hưởng. Đến suối nước thì nước nó cũng cạn mất tiêu. Tại trời hạn hán mà. Cho nên đói khát vô cùng, đau khổ vì sự đói khát. Đó là chúng ta đang du lịch ở ngạ quỷ. Rồi bây giờ, khi mà đói quá đó, ông bà mình nói rằng là bần cùng thì sanh đạo tặc. Đói quá cái đi, bắt đầu đi ăn trộm. Đi ngang qua cái vườn mía, vườn xoài, vườn gì, cóc, vườn lê, vườn ổi gì của ta đó. Cái đói quá chịu nổi, thò tay hái, chủ bắt ra, giam nhốt. Gặp cái xứ sở đó, luật pháp rất là gắt gao hành hạ. Ăn cắp là tội chặt tay. Ví dụ như vậy. Đau khổ vô cùng. Lúc đó là chúng ta đang rơi ở cảnh giới của địa ngục. Hồi nhỏ, chúng tôi đi, nói là tạm gọi là đi vô trong cái rừng á. Đi vô trong rừng, đi chặt củi, chặt cây, đại khái nhỏ mà. Tính cũng rất là thích phiêu lưu á. Đi thì buổi trưa nắng gắt, ở Việt Nam mình nắng gắt, đi ngang qua cái vườn mía, trời thấy mía. Mà cây nào cái đấy nó mập ngon, dễ sợ luôn. Mà thèm mía nữa, không biết làm sao. Bắt đầu mình coi trước coi sau, nhìn thấy không ai trơn. Cái lén chung vô trong cái vườn mía mà đâu dám đứng ngoài. Tại vô trong á, tại vườn mía nó lớn á, vô trong người ta mới không thấy. Thì mình mới bắt đầu như là vòng ngồi xuống coi cái nào mình chặt cây, ăn cho đã đời. Thế là bên kia nó, ê, làm gì đó? Là giật mình. Tôi hỏi, mày làm gì đây? Vô đây. Nó quýu rồi, nói sao? Không lẽ nói giờ tôi đi vô chặt mía ăn hả? Bị ăn đòn sao? Nó đau bụng quá, vô đây kiếm chỗ đi đau bụng. Đấy, khổ chứ, cũng may á. Cũng may lúc đó là chưa kịp và bẻ đó. Nếu mà bẻ thì không đến nỗi bị bắt chứ cũng bị ăn đòn. Nhỏ mà phải không? Ví dụ như vậy, đó, chúng ta thấy rơi vào hoàn cảnh đó. Tôi nhớ một lần cái kiều chúng tôi đi vượt biên qua Mã Lai cũng vậy. Bộ lâu bị đông dân tị nạn quá, họ không nhận nữa. Thì lúc bây giờ là cảnh sát á, giả chiến mới đưa là những người mới tấp vô biển á, là vô một cái khu rừng rất là sâu, rồi sống trong đó chờ đợi thời gian họ cho tàu đi tiếp. Thì lúc bây giờ cho tàu đi tiếp là từ Mã Lai á, đi qua bên Indo. Thì trong khoảng thời gian một tháng trời, mà cái mùa mình không biết là, tại vì theo cái truyền thống của Hồi giáo đó, mình không biết, họ ăn trưa nó rất là trễ, coi như là 3-4 giờ chiều mới ăn trưa, ăn tối thì 9-10 giờ tối mới ăn tối. Mà Việt Nam mình thì ăn cái giờ nó quen rồi. Sáng sớm họ cho mình một cái miếng bánh quy mỏng, thật mỏng nè, ly cà phê. Mà thanh niên này cái nọ đói nằm dài trơn, mà chờ đến 3 giờ chiều rồi đem cơm vô cho ăn. Rồi tối đến 9-10 giờ tối thì thôi, thì từ chiều đến tối thì cũng còn được đi. Mà khổ nhất là từ sáng cho đến trưa, đến 3 giờ chiều đói chịu không nổi. Nhất là mấy em thanh niên nhỏ đói chịu không nổi, nằm dài ra hết. Thì lúc bây giờ đó, đói mới đi lang thang trong đó. Thì vô trong những cái vườn người ta đó, là cũng vườn rẫy của Malai mà cũng rộng lớn lắm. Thì không biết mấy em nó lấy cái gì, củ sắn, củ khoai gì đó không biết nữa. Chủ bắt được, không nói đâu. Sau đó họ báo cho bên cảnh sát biết. Cảnh sát đến hả, hỏi ai hồi sáng này đi vào trong cái chỗ đó lấy khoai này cái nọ như vậy. Thì lúc mấy em thanh niên nhỏ mà cũng tội, cũng thật thà khai báo như vậy thì nghĩ đâu có gì đâu. Quý vị biết sao, nhìn chịu không nổi. Cái như là cái giống như cái đà ngang này nè, mà như cái thủ môn đá banh á, bắt thằng nhỏ lên giăng lên hai bên trên đó, anh lấy rồi anh quất rồi, ngồi mà nước mắt mình nó rơi. Mà nói trời đất ơi, tại sao cái dân tộc mình nó bi thảm như vậy. Mà những người đi đây á, không phải là những người nghèo khổ, phải không? Một người 3-4 cây vàng, mà đi cả gia đình làm sao mà có chuyện nghèo khổ? Mà giờ vì một chút xíu đói không có cầm cự nổi, mà lấy một cái món đồ nó không ra gì hết, mà bị đánh như vậy. Cái đánh trên thân xác nó không đau bằng cái tâm, cái dân tộc của mình. Nó đau kinh lắm. Mà từ đó tôi mới thấy ra là cảnh giới ngạ quỷ xuất hiện. Chưa, đó là chưa đâu. Chiều tối lại á, anh phát cơm xong á, thì anh cũng cảnh sát cũng ok, cũng được lắm. Mới là thương mấy em nhỏ, mấy đứa nhỏ đó, là cho cơm dư ra để sáng mai nó ăn. Thì mấy anh thanh niên này thấy như vậy á, đến giành giật cũng có tội. Giành giật biết sao, lúc bây giờ cảnh sát á, ngay cái vũng nước nè, nó bưng nguyên rổ cơm đổ úp xuống cái vũng nước hết trơn á, nó đỏ đi về. Lúc bây giờ mấy em thanh niên của mình á, mới hốt lên, vo sạch sẽ để ngày mai hấp lại ăn. Trời ơi, lúc đó tôi nhìn thấy, không thấy tưởng tượng được cái cảnh như vậy. Mà tôi nói đây, mà toàn con nhà giàu hết trơn á. Con nhà giàu hết trơn á. Đi là 3-4 cây vàng không, chứ đâu phải là nói là đi ăn ké đâu. Mà bây giờ chỉ vì một chút xíu đói không chịu nổi mà rơi vào cái hoàn cảnh bi đát như vậy. Mất đi cái nhân phẩm, mất đi cái tính chất của một con người mình hết. Ồ, thấy tội quá. Lúc bây giờ tự nhiên thấy cảnh giới ngạ quỷ hiện ra liền. Tôi nói đây là cảnh giới ngạ quỷ địa ngục rồi, chứ không phải là không cần thiết phải là làm thành ngạ quỷ, không cần thiết phải là sanh vào địa ngục nữa. Lấy một chút xíu đồ thôi mà dâng lên nó đánh, như vậy thì có khác nào địa ngục đâu, trong địa ngục diễn tả. Rồi giờ giành giật miếng cơm mà đổ xuống đó mà hốt lên đem rửa cho sạch, bùng không mất quý vị, bùng dơ không á. Tội, thiệt là tội. Thì chúng ta nhìn thấy ra những điều đó, chúng ta thấy là nói trên cái phương diện mà nhân quả cho chúng ta thấy trong cái cuộc đời này mà thôi. Không cần thiết chúng ta phải đọa, phải sanh vào đâu hết trơn á. Mà trong cái cuộc đời này là chúng ta đã trải qua hết tất cả, coi như là có thể nói là trong cuộc đời chúng ta là đi một vòng trong sáu nẻo sanh tử luân hồi của một đời sống con người này. Hay là trong một ngày á, chúng ta cũng có thể là đi qua sáu nẻo sanh tử luân hồi rồi. Trong một ngày, bằng cái tâm thức của chúng ta. Những lúc nào mà tâm chúng ta nó an vui, nó thật là hạnh phúc, thì đúng là giống như là ở cõi trời. À, rồi khi tâm chúng ta phải là phấn đấu đi tìm cuộc sống cho chính bản thân mình, cho gia đình, lúc đó chúng ta đang ở cảnh giới của con người. Rồi những lúc mà chúng ta đói phải ăn, khát phải uống, mệt phải nghỉ ngơi, đó là bản năng của thú tính, của súc sanh vậy thôi. Ăn gọi là một cách rất là ngon lành, nó thí dụ như vậy. À, rồi nếu mà đến giờ ăn rồi mà chưa có thức ăn á, là sự sân ngận nổi lên, buồn bực nổi lên. Tại sao cái thằng sếp này nó ác quá, làm giờ này chưa cho mình nghỉ nữa, ví dụ như vậy, không cho ta ăn, ví dụ như vậy. Đi về nhà, đi làm về nhà mà đói quá mà thấy ở nhà người nội trợ chưa có mâm cơm là bắt đầu là sanh phiền rồi, sân hận. Có thể bữa đó là sanh phiền trong gia đình nữa, ví dụ như vậy. Lỡ mà bà vợ ở nhà mà nấu ăn chưa kịp, ví dụ như vậy, là thấy cảnh giới của ngạ quỷ địa ngục nó xuất hiện ra trong một ngày như vậy. Chúng ta thấy như vậy là chúng ta thấy cái cảnh giới mà của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con người và cõi trời nó nằm ở đâu ra? Ai tạo ra? Tâm thức của chúng ta tạo ra hết. Nếu mà chúng ta cứ việc mà sân hận hoài với cái đời sống như vậy á, thì chắc chắn kiếp sau chúng ta sẽ, cái cảnh giới địa ngục sẽ hiện ra liền. Tại khi một người sân hận chúng ta mà sân hận lên thì chúng ta làm những điều đúng là không có cái gì gọi là thiện hết. Điều là bất chánh hết. Mà đem đến cái sự hại cho tha nhân, cho chúng sanh, cho con người. Cho nên Đức Phật mới vi tế, Đức Phật nói là đừng có dùng cái khẩu nghiệp mà làm khổ người ta, mà gọi là gì? Ác khẩu. Một lời nói nặng, một lời nói mạ lị, một lời nói mắng nhiếc, lời nói mình nói ra khiến cho người ta đau khổ vô cùng. Đó cũng là một cái sự mà gọi là làm cho con người ta khổ, thì sau này mình sẽ bị cái kết quả y như vậy, do cái khẩu nghiệp tạo nên. Chứ đừng nói rằng là mình dùng cái thân xác này mà chặt mà chém người ta. Cho nên Đức Phật dựa trên nhân quả để Đức Phật lập ra cái pháp cho mình tu học. Cho nên căn bản của Phật tử chúng ta vào, mới vào với đạo á, thì phải quy y Tam Bảo, rồi sau đó, đó là thọ năm giới. Chúng ta thấy năm giới á, thứ nhất là không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà hạnh, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu. Năm cái điều này chúng ta thấy nó có gì đặc biệt đâu, phải không? Khi mà chúng ta chưa quy tam bảo á, chưa làm người Phật tử á, chúng ta cũng đâu có đi giết người, phải không? Nếu mà có xác thì những cái loài nhỏ nhỏ, ví dụ như là cá, gà, vịt với lại cá như vậy, thì sau khi biết rồi thì mình không có xác nữa thì không nói. Nhưng mà nếu mà nói rằng mà sát sanh á, mà tội nặng nhất, sát sanh mà với một cái loài hữu tình mà có giá trị nhất đó là sát con người, thì đây chắc là mình chưa có ai làm điều đó. Rồi bây giờ trộm cắp, mình cũng rất là tự trọng chứ. Mình đâu thể nào mà làm cái người đi trộm cắp, ăn cắp vặt này cái nọ. Ví dụ như vậy. À, cái điều thứ ba là tà hạnh, cái đời sống một vợ một chồng. À, thì cái điều này là nó tùy theo cái xã hội nghiệp báo của mỗi người thì mình không nói được. Thứ tư là không có nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Thì cái điều này mình có thể có. Nhưng mà nếu nó dùng cái lời nói để hại người mà chết người á, thì cũng có thể có. Thứ năm, uống rượu. Uống rượu mình thấy xã hội này người ta đâu cấm uống rượu đâu, đúng không? Nhưng mà có uống vô nữa thì cao lắm về chửi vợ thôi, chứ đâu đến nỗi nào, chưa đến nỗi mà giết. Có nhiều ông mà sáng say chiều xỉn, nó lè nhè cứ về chửi vợ chửi con, thì cao lắm là vậy thôi. Bây giờ mà nói ông nói tại vì bà mắc nợ tôi ráng chịu chứ, ai kêu bà xui xẻo bà gặp tôi là cái ông chồng uống rượu. Anh nói theo nhân quả mình cũng chịu chứ làm gì bây giờ, phải không? Thì thôi cái chuyện đó mình nói, bây giờ mình nói lại bình thường. Như vậy là trước khi chúng ta đó mà chưa gặp tam bảo, chưa thọ năm giới, thì có thể nói chúng ta làm một con người tốt, rất là tốt, bình thường. Thôi mình chấp nhận mình là một người tốt đi. Mình không sát sanh, mình không trộm cắp, mình không tà hạnh, mình không có dùng cái lời nói của mình làm khổ người khác hay là gạt gẫm người ta. Uống rượu thì có chút chút theo truyền thống cũng được, không sao hết. Chưa có hại người là được rồi. Bây giờ chúng ta quy tam bảo xong, rồi chúng ta vô thọ năm giới, Đức Phật cũng dạy như vậy nữa. Thì Đức Phật dạy như vậy để làm gì? Có nhiều người nói rằng, như nếu mà chỉ giữ năm điều này đó, thì lúc mà tôi chưa có quy tam bảo, chưa làm Phật tử, tôi đã giữ được rồi. Phải không? Có nhiều người nói, trời ơi, tôi còn kiến, tôi còn dám giết nữa. Cho nên cái điều này quá dễ đối với tôi. Trộm cắp, tức là vật lớn quý như vàng bạc châu báu, thừa vật thường nhỏ như cái kim ngọn cỏ, tôi cũng chẳng từng tham bất kỳ một vật gì của ai. Của tôi chẳng những vậy, tôi còn cho thêm nữa, lấy gì mà tham của ai. Ví dụ như vậy. Còn đời sống mà vợ chồng tôi rất là chung thủy với vợ chồng, với con cái. Ví dụ như vậy. Lời nói chưa bao giờ nói mít lòng một đứa nhỏ, chứ đừng nói là người lớn. Đến cái độ như vậy. Còn rượu là một giọt cũng thấm vào môi luôn nữa. Như vậy là tôi chẳng cần phải thọ giới nữa. Phải không? Tại vì tôi thọ giới cũng để giữ năm điều đó. Bây giờ tôi không thọ giới, tôi vẫn giữ được năm điều đó. Đôi khi tôi còn tốt hơn mấy anh nữa. Mấy anh thọ xong mấy anh là đụng lung tung hết á. Tôi thấy mấy anh là con mũi đậu chút xíu, mấy anh quất một cái là đi theo là máu dính lên tay mấy anh. Với tôi là tôi biết con mũi rồi, tôi từ từ. Hay là tôi đôi khi tôi á, là còn phải để cho nó hút máu nữa. Tôi chấp nhận để cho nó hút máu nữa. Còn mấy anh Phật tử gì kỳ vậy, còn cự lại nữa. Thì bây giờ mình nói làm sao đây? Đặt ra vấn đề cho quý vị nhận xét. Nếu mà có một người họ đặt ra vấn đề như vậy thì mình nói làm sao? Cho nên á, mình phải hiểu cái giá trị nó nằm ở đâu. Hiểu không? Cái hành động á, nó giống nhau. Hành động là không sát sanh nó giống nhau. Anh nó cũng không sát sanh, mình cũng không sát sanh. Nhưng mà mình không sát sanh á, là vì mình thọ giới của Đức Phật mà mình không sát sanh. Còn người đó không có thọ giới Đức Phật mà không sát sanh. Rồi mình nói, ồ, ông nó hay quá. Tôi đã chẳng qua cực chẳng đã bởi vì tôi lỡ thọ giới Đức Phật. Cho nên tôi phải giữ. Chứ nếu mà tôi như ông á là tôi sát hết á. Phải không? Đôi khi mình còn nói về nó tại mình giữ cực quá đi. Mỗi cái gì cũng giữ gìn. Con kiến, con đồ gì bu vô trong nhà đầy hết mà cũng không dám đụng đến nữa. Đụng đến sợ sát hại. Thấy mệt quá. Giữ hoài. Mà còn thấy trời ông sao ông dại quá ông. Ông đâu có ai bắt buộc đâu. Tôi tại vì đệ tử Đức Phật. Đức Phật bắt buộc tôi phải giữ, còn ông đâu có ai bắt buộc ông giữ như vậy. Cái ông đó nói rất hay. Tôi mặc dầu là không có tự nguyện, không có theo Đức Phật. Đức Phật không bắt buộc tôi. Nhưng mà tôi có một cái tình thương bao la rộng lớn. Tôi nhìn những con kiến đó là giống như những người con cháu của tôi từ vô lượng kiếp trước. Cho nên tôi phải bảo vệ. Hay không? Quá hay. Nói ra là mình phục lăng hay chứ. Trời ông này hay quá. ổng không phải quy Đức Phật, không có nghe lời Đức Phật, mà tại sao ông giữ hay như vậy? Còn mình á, mình nghe lời Đức Phật, mình cũng nguyện không sát sanh, nhưng mà rồi đôi khi mình cũng sát hoài. Cái tự nhiên mình bị mặc cảm liền, mà mình trở ngược lại kính phục cái người đó vô cùng. Thì xin thưa, chúng ta nghe cho rõ, nghe cho kỹ để thấy vấn đề. Nếu mà nói theo phương diện thế gian, thì quả là cái người đó là một người tốt, một người thiện, rất là thiện, một người có phước đức, là sống theo cái, nếu mà chiếu theo nhân quả đó, người đó đó kiếp sau á là có thể được trường thọ. Người đó vì không sát sanh á lung tung, cho nên á, thân thể lúc nào cũng khỏe mạnh, không có bệnh hoạn, và sống đến 100 tuổi. 100 tuổi mà thân thể thì mạnh khỏe, đầu óc thì sáng suốt, chứ không phải 100 tuổi mà nằm bệnh hết 20 năm nha. 80 tuổi nằm bệnh suốt đến 100 tuổi là chết con cháu thôi. Cái đó là chẳng có trường thọ hết trơn á. Mà thọ kiểu đó không có phước. Mà thọ đó là phải mạnh khỏe, phải sáng suốt, đừng làm khổ con cháu, thì đó mới gọi là một người vừa phước vừa thọ. Chứ còn tuổi thọ thì có, nhưng mà nằm trên giường bệnh mấy mươi năm, thân mình đã không giải quyết được gì mà còn làm khổ con cháu xung quanh nữa, nguy hiểm vô cùng. Đôi khi mình nằm lâu quá đó biết sao, cái con cháu riết nó lờn đi. Trời, đôi khi nó không dám nói với trung tâm, nói thôi sao không chết cho rồi, trời ơi, sao mà sống hoài vậy khổ. Phải không? Tại lâu quá chịu không nổi nữa. Đó, mà sự thật mình nói như vậy, nằm với một cái thân mà gọi là thực vật như vậy, thì rất là đau khổ. Thì như vậy á, thì nó không gọi là phước. Thọ thì có mà phước không có. Cho nên cái ông đó mà ông sống tốt như vậy đó, không có chịu, không có sát sanh, thương chúng sanh là như vậy, thì người đó chắc chắn là kiếp sau á được phước ghê lắm. Sống trường thọ, phước đức mạnh khỏe, không có bệnh hoạn. Chúng ta phải nói theo nhân quả, phải không? Theo nhân quả mà ra. Trên cuộc đời này tại sao có người thì thọ, có người thì không thọ, có người thọ mà mạnh khỏe, có người thọ mà không mạnh khỏe, đó. Có người thì tại sao phải chết yểu, thì tất cả đều là do nhân quả mà ra hết. Mà nhân quả là nhân quả đâu? Nhân quả do cái chỗ mình sát sanh quá, quá nhiều, thì bây giờ tuổi thọ mình không được kéo dài về thôi. Tại sao mình bệnh hoạn nhiều là cũng do mình sát sanh nhiều. Bây giờ mình phải mang đủ thứ bệnh hết trơn á. Mình mà cứ moi tim moi phổi người ta, bây giờ phổi mình cũng bị người ta moi ra lại, mổ xẻ rồi vá lắp đủ kiểu chứ. Mình cũng lột da xẻ thịt, bây giờ da mình cũng bị người ta lột xẻ lung tung chuyện hết, đủ thứ chuyện hết. Thì tất cả cái đó là mình nên nhớ nha, là đều là theo cái luật nhân quả mà ra hết. Thì nếu mà nói theo thế gian thì người đó quả là kiếp sau rất là có phước, một con người có phước ghê lắm, sống trường thọ tốt đẹp. Vì mình nhìn thêm một chút xíu nữa, nhưng mà trong cái kiếp này đó, tại sao ông ta được một cái tâm tốt như vậy, một cái tâm thiện như vậy, cái tâm mà thương được chúng sanh như vậy, mặc dầu không có biết gì về đạo Phật hết, không hiểu gì về đạo Phật, nhưng mà thấy chúng sanh là thương, không cần biết loài lớn nhỏ đều thương hết. Thì mình phải hiểu rằng nhiều kiếp về trước, cái người này đã từng tạo nhiều cái nhân thiện, khiến cho cái lòng của ta nó rất là thiện, cái tâm thiện á, nó đem theo. Bây giờ sanh ra mặc dầu không biết gì về đạo Phật, chẳng có đạo giáo gì hết, nhưng mà cái thiện nó tự nhiên, nó hoạt động, thương hết tất cả mọi loài, thương hết tất cả mọi chúng sanh. Nhưng có thương cỡ nào đi chăng nữa mà không có chịu làm đệ tử Đức Phật thì cũng vẫn là sanh tử luân hồi mà thôi. Cao lắm thì phước của cõi trời và phước của cõi người mà thôi. Mà chúng ta thấy cuộc đời bây giờ nói phước con người chúng ta, bây giờ chúng ta nói là ồ, con hôm nay có phước được làm người, như vậy cái phước này bao giờ hết quý vị? Khi nào hết cái phước làm người này? Hả? Khi mà một hơi thở ra không có hít vào đó lại nữa hả? Là coi như phước của đời này chấm dứt. Phải không? Chúng ta thấy cũng giống như là cái trái mít. À, cái trái cây á, cây mít á, nó chín đến một cái lúc là nó chín hết mùi rồi thôi, rồi xong rụng. Thì con người mình vậy, đến khi mà chết là coi như là phước của đời này coi như là chấm dứt. Mình nhớ ha. À, phước đã tận rồi. Cho nên á, những người mà sống mà từ 70-80 tuổi đó lên mà chết, người ta gọi là hết tuổi thọ, tận cùng rồi. Chết mà yếu quá đi, dưới 30 tuổi mà chết, người ta gọi là chết yếu, chưa có được tuổi thọ. Tại vì 60 trở lên mới gọi là thọ. Mà giờ mà dưới 60 mà chết, người ta gọi là cho như vậy là chết yếu, mà không có trường thọ. Như vậy cho dù yếu hay thọ, cũng là khi mà chết là phước của kiếp này nó hết rồi. Phải không? Bây giờ mình, như vậy cái người đó cho dù có trường thọ đến 100 hay là 120 tuổi nữa thì cũng phải chết mà thôi. Cứ như là Bành Tổ niên cao kim hà tại. Ông Bành Tổ ông sống lâu rồi lắm á. Ông sống đến 800 năm. Nhưng mà bây giờ cũng đâu có còn đâu. Nhan hồi thọ yếu diệt quy không. Nhan hồi là một hàng đệ tử của Khổng Tử cũng rất là giỏi. Nhưng mà chưa đầy 30 tuổi đã chết rồi. Bây giờ nhan hồi thọ yếu diệt quy không. Đó là cái tuổi thọ nó yếu vong á. Thì cũng không còn. Cái tuổi cao như ông Bành Tổ cũng chẳng còn. Mà cái tuổi thọ mà yếu như là nhan hồi cũng không còn, không tồn tại. À, cũng không tồn tại như vậy. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng á, cái cuộc đời này khi mà nói hết phước, như vậy là khi con người ta đó là chết là gọi là hết phước. Hết phước của kiếp này thôi, mình nhớ ha. Rồi, nói theo luân hồi Đạo Phật nói, thì kiếp sau chúng ta sẽ có một đời sống mới. Đời sống mới như thế nào thì mình chưa biết được. Ngoài trừ trong cái kiếp vừa qua đó mà chúng ta tạo nhiều phước đức, bố thí nhiều, làm thiện nhiều, giúp đỡ cho chúng sanh nhiều, thì chắc chắn là kiếp sau mình biết là mình sẽ có một cái thân mạng mới, phước đức nhiều. Một con người nếu mà bố thí nhiều á, thì kiếp sau chúng ta sẽ được giàu có, làm ăn cái gì nó cũng trúng hết trơn. Cho nên thế gian này tại sao mình thấy cũng làm ăn chung với nhau, cũng là đi buôn như vậy, cũng làm ăn như vậy, mà người thì tại sao tiền thì quá trời, người thì cứ như là vốn cũng chẳng còn. Là nó theo cái nhân quả mà ra hết đó. Đừng có nói là tại vì tôi tính hay cho nên tôi là làm ăn nó tiền nó vô nhiều, không có đâu. Mình mà có tài giỏi, những người mà gọi là kinh tế học á, có giỏi cách mấy, biết trước cái là kinh tế của thế giới này nó suy sụp ra sao đều biết đó, và cái gì có thể làm ra tiền đều biết được. Nhưng khi mà phước không đủ á, tính đều trật hết á, đụng vô là thất bại hết á. Chứ đừng có nói là do tôi tài ba, tôi giỏi quá cho nên là tôi tính ra được cái chuyện đó, không có đâu. Phải có phước mình mới nhìn thấy ra được cái sự việc. Cho nên mình thấy có nhiều người, ồ, cái ông đó hay quá, ông nhìn trước cái thế sự 30 năm, vấn đề mà kinh tế của toàn cầu trước 20 năm, 30 năm, cho nên bây giờ ông chuẩn bị trước, đến lúc đó là ông trúng này trúng nọ, mà nó không có tính toán hay. Nhưng mà ông không có phước á, thì ông không bao giờ tính toán được như vậy. Không, cái người mà nhìn ra được cái điều đó là phải là người có phước mới nhìn ra được điều đó. Nó còn lại như vậy nữa. Rồi có những người nhìn ra được nhưng làm không được. Có phước nhìn ra được nhưng không có phước tạo ra được. Cái đó rõ ràng như vậy thôi. Bây giờ nói lại để chúng ta thấy. Rồi nếu mà chúng ta tạo ra nhiều cái phước đức của kiếp này như vậy thì kiếp sau chúng ta sẽ mang một cái thân người, một cái chúng sanh là tốt đẹp hơn, phước đức hơn. Thậm chí đôi khi sanh về cõi trời. Đó là nói cho chúng ta thấy. Như vậy là khẳng định lại rằng là khi chúng ta chết, cái kiếp này mà chúng ta chết bỏ thân này đi á, thì phước của kiếp này coi như là chấm dứt. Vậy thôi. Cho nên trong Đạo Phật mới nói rằng cái sự chết của mình, ra đi của mình, nó chẳng qua là thay đổi một chiếc áo mà thôi. Bỏ chiếc áo cũ để sắm một chiếc áo mới. Cái điều quan trọng là chúng ta có tiền hay không để sắm một chiếc áo mới, và mới cỡ nào, vải vóc nó tốt ra sao. Có tiền thì người ta sắm cái vải tốt, xoa lụa gì đó ha, cái vải đắt tiền nhất. Rồi người ta có tiền á, người ta mới nhờ thợ mà khéo tay nhất để may ra một cái bộ đồ đẹp nhất, kiểu cách nhất. Cho nên mấy người thời trang đó, người ta là ngồi ta nghiên cứu này cái nọ, rồi cách thức để may cái kiểu cách nào cho đẹp để cho những người mà nổi tiếng thế giới mặc. Một bộ đồ của họ mặc như vậy thì tôi không biết đây có ai mặc chưa. Chứ còn như tôi đây thì chắc suốt đời này không có được duyên để bận cái đó rồi. Cho nên mình mới thấy, ủa tại sao như vậy? Thì như vậy là cái người mà có tiền nhiều thì họ sẽ sắm một chiếc áo tốt đẹp nhiều. Áo mà đôi khi trên cái áo nó còn phải gì cẩn kim cương, cẩn ngọc xoàn, cẩn vàng lên đó nữa. Áo đó là áo của cõi trời. Không thôi một chiếc áo vải vóc tốt cũng đẹp đẽ, đó là áo của cõi người. Mà mình mà lớn chớn á, không có đủ tiền á, thì thôi thì vá víu tùm lum tùm la. Đôi khi thấy cái con thú nào chết cái bộ da là lột ra đó, cái mình đắp lên bận cho đỡ lạnh. Là chiếc áo của súc sanh. Bận bộ áo chứ súc sanh nó còn đỡ. Bây giờ là không có một cái bộ lông mà bận nữa. Lúc bây giờ là vô trong rừng á, nói như kiểu những người sống trong rừng là vá víu lấy lá cây rồi chấp nối lại, rồi vỏ cây chấp nối để làm cố người bận. Đôi khi cũng chẳng có luôn nữa. Theo thời gian á, lá cây nó cũng phải mục, cái vỏ cây nó phải mục, nó không còn gì hết. Đó là chiếc áo của ngạ quỷ. Cho nên trong đạo Phật chỉ cho mình thấy cái vấn đề mà chết không có gì phải lo âu hết á, mà cái điều quan trọng nhất là sau đó chúng ta như thế nào vậy thôi. Là cái điều quan trọng. Cho nên cho dù cái người đó mà có thiện, có tạo phước với chúng sanh nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, thì cao lắm kiếp sau á là một con người sống thọ, thọ cỡ nào cũng phải chết, cũng phải phước nó hết. Hay là lên cõi trời, cái tuổi thọ cõi trời nó rất là dài, nhưng tuổi thọ cõi trời cũng phải có lúc chấm dứt, cũng không còn. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là phước của thế gian, hay gọi là phước hữu lậu. Lậu là còn rỉ chảy, lậu là còn mất mát, hữu là có. Như vậy hữu lậu là cái phước hữu lậu là cái phước còn bị rỉ xét, còn bị mất mát. Cho dù là phước trời cũng phải hết. Tại ở cõi trời là cõi hưởng phước mà thôi. Cũng giống như mình nghe những cái chuyện là cha mẹ chết để lại cho thằng con cái gia tài kết xù, nhưng mà nó không chịu làm ăn gì hết, mà nó chỉ là xài không thôi, nó chỉ hưởng thôi. Thì một lúc nào đó cái gia tài kết xù đó phải hết, phải sụp đổ. Thì phước ở chư thiên á là phước như vậy. Phước chư thiên là không có tạo ra thêm, mà chỉ có tạo ra thêm lúc ở trần gian này nè, rồi bao nhiêu phước lên đó hưởng, đem gia tài là lâu dài nó lên đó hưởng, hưởng hết thôi. Trên trời làm gì có cơ hội để làm phước. Tại ai cũng như ai. Làm gì có chuyện động đất, làm gì có thiên tai, làm gì có bão lụt, làm gì mà có tai nạn, làm gì mà có một cô cha mẹ, làm gì mà có già nuôi neo đơn mà bệnh hoạn không ai lo. Không có chuyện đó. Trên đó là thân tướng ai cũng đều như nhau hết, tuổi thọ như nhau, muốn cái gì là được cái đó như nhau hết đó. Thì lấy cái gì làm thiện? Trên nó muốn làm thiện cũng không có cơ hội làm thiện. Cho nên chư thiên muốn làm thiện á, chư thiên phải xuống cái cõi người này này làm thiện. Cho nên mình mới nghe nói là chư thiên thần á là lai vãng cái cuộc đời này để mà giúp đỡ cho con người ta. Này cứ nói như vậy, nó trở thành những cái vị chư thiên, những vị thần á, thì những vị đó bắt đầu người ta muốn làm thiện á, thì ta xuống cái nhân gian đây, người ta giúp đỡ, âm thầm giúp đỡ về phương diện nào đó, để người ta tích lũy cái phước đức, để rồi tuổi thọ ở cõi trời nó kéo dài ra. Còn mà nếu ở chỗ trời mà hưởng không thôi đó, thì phước trời một lúc nào đó hết. Quy định thì cõi trời đau lợi là 1000 tuổi thọ ở cõi trời đau lợi. Hết 1000 tuổi là hết, là đọa, không biết đọa đi đâu nữa. Tại vì phước nó hết sạch sành xanh rồi, nó không còn một chút nào dính trong kho nữa, một hạt lúa cũng không còn nữa. Mà nếu còn toàn là trấu không à, nếu mà còn là toàn là đồ hư không à, thì đồ hư đó nó nằm ở đâu? Nó sẽ tương ứng với súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Cho nên chư thiên một khi mà phước hết rồi thì đọa thẳng xuống 3 con đường ác. Chứ đừng có nói từ chư thiên xuống con người. Tại phước hết rồi, hiểu không? Cũng như trong kho chúng ta nó không còn một cái gì nữa đó, ăn hưởng hết trơn rồi, thì còn gì nữa bây giờ? Nếu mà còn lại toàn 3 cái đồ quá hạn, ăn đau bụng ráng chịu. Đau bụng cũng phải ráng ăn, chứ không ăn đói chết sao? Biết nó hư cũng phải ăn. Thì những đồ thức ăn hư trong kho đó là nó tương ưng với cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên phước chư thiên cõi trời, Đức Phật nói rằng tuy rằng có lâu dài nhưng vẫn là mỏng manh không thật, vẫn bị hết và vẫn bị đọa. Hà huống là phước con người chúng ta. Cái đời sống hôm nay chỉ là 100 năm mà thôi. Bây giờ quý vị thấy như thế nào? Nếu cái người mà phước đức, bây giờ chúng ta nói làm người trước đi, làm chư thiên mình thấy rồi đó, bây giờ nó làm người. Cái người đó trở lại làm người sống 100 năm. Bây giờ cái người đó chết đi nữa, liệu cái người đó kiếp sau có được làm người lại hay không? Tùy theo ha, không ai nói được điều đó. Bây giờ mình đặt trong cái giả thuyết, đặt ra giả thuyết thôi. Mình thấy ở thế gian này khi mình nói con người ta nó hưởng á, phải không? Người mà hưởng thụ đó là những người có phước đức, phải không? Có tiền, có bạc, rồi này cái nọ, có danh vọng sự nghiệp mới hưởng được chứ. Ví dụ như bây giờ mình mà nghèo, mình làm mà chỉ đủ sống thôi á, thì lấy cái gì mà mình ăn cho nó sang? Mình làm sao mà dám ăn cái gì vi cá đó quý vị? À, bào ngư vi cá hay là yến xào rồi gì đó. Đại khái vậy, lâu lâu ăn thôi, chứ một năm ăn lần thôi, chứ không lẽ ăn mỗi ngày cho chết à. Nhưng mà đối với những người mà có tiền nhiều á, người ta có thể ăn mỗi ngày. Và đôi khi còn ngon hơn như vậy nữa, gọi là sơn hào hải vị. Tất cả những cái thứ mà quý giá nhất trong thế gian này mà ăn được á, là họ đều có khả năng ăn hết á. Vì những người mà ăn như vậy đó, quý vị biết, nếu mà họ không có tiền ăn được không? Không, phải có tiền mới ăn được. Tiền nó từ đâu ra? À, do phước nó ra. Như vậy, cái người mà hưởng thụ mạnh nhất trong thế gian này là những người đó phải có phước mới hưởng thụ được. Mà khi mà hưởng thụ như vậy đó, con người ta đó sống trong cõi dục mà không bao giờ chịu dừng lại hết. Và đôi khi muốn tìm cách hưởng thụ như thế nào cho nó thỏa mãn với cái tâm thức của mình, với cái thú vui của mình, bằng cách phải hại chúng sanh đó là mới vui được. Rồi mới đưa đến nhiều cái vấn đề, bắt đầu tạo ra những cái nhân bất thiện. Bộ mình muốn đi giết người là giết người được sao? Nếu chúng ta không có một cái nhân duyên, không có một khả năng, chúng ta không thể đi giết người được đâu. Muốn hại người ta đâu phải dễ đâu. Nhưng mà nếu mà thí dụ những người mà giết người cướp của, cao lắm thì họ giết từng người một thôi, chưa có nhiều. Cao lắm là như cái chuyện ở Bình Phước hả? Việt Nam á? Quý vị chắc nghe tin đó hả? Vô lắm, mà cao lắm thì 6 người trong gia đình thôi. Tại trong gia đình 6 người, làm hết 6 người. Cao lắm đến chỗ đó thôi. Chứ chưa đến cái độ là giết cái hàng loạt trăm người, ngàn người. Mà muốn giết được cái hàng loạt 100.000 người là phải ai? Phải là những cái người mà gọi là lãnh đạo quốc gia. Phải không? Đi chiến tranh, gây chiến tranh. À, muốn như là chiếm lãnh thổ của người ta thì phải đi chiến đấu. Mới giết được nhiều người như vậy. Mà giết được nhiều người như vậy, quý vị biết, mà muốn làm mà lãnh đạo quốc gia, tổng thống vậy là phải sao? Phải có phước mới làm được chứ. Cho nên á, do cái phước đức kiếp trước làm nhiều quá, cái kiếp này nó ra làm đủ kiểu trơn á. Làm nào là tổng thống, nào ông này ông nọ, đôi khi vì muốn tranh giành quyền lực này cái nọ, rồi hãm hại lẫn nhau, rồi làm nhiều cái điều bất thiện khác, qua cái sự mà hưởng với cái mà mình đang có. Mình muốn tham á, cũng không có đủ điều kiện để tham nữa. Nên nhớ như vậy nha. Còn những người mà tham mà được á, là những người đó phải có phước mới tham được. Nên nhớ vậy nha. Thí dụ như bây giờ, những người có quyền lực trong một xã hội, họ muốn tham mới được chứ. Họ nói bây giờ anh muốn cái công chuyện này xong êm xuôi phải không? À, đưa tôi 1 tỷ đi. Rồi tôi sẽ cho anh thành công. Phải không? Mình phải có quyền lực, người ta mới đưa cho mình 1 tỷ chứ. Chứ nếu mình không có quyền lực thì ai đưa cho mình 1 tỷ? Cái quyền lực đó từ đâu ra? Nếu mà nói theo nhân quả, do phước mà ra, mới ra quyền lực như vậy. Như vậy là cái phước của họ đó ha. Thay vì nếu mà họ không có dùng như vậy đó, thì cái phước nó sẽ kéo dài ra, có thể là để dành cho đến những kiếp sau. Nhưng mà bây giờ vì họ hưởng như vậy đó, trong một lúc họ dùng bao nhiêu phước để mà hưởng lấy những cái mà họ đang có. Cho nên mình nhìn cho kỹ đi quý vị, nhìn cho kỹ, chúng tôi nhìn thấy kỹ lắm, có nhiều người á, tại sao mà đầy đủ những điều kiện, bỗng một chốc mất hết tất cả, tại vì phước hết. Mà chẳng những như vậy, mất hết tất cả gia tài, sự nghiệp rồi, mà mất luôn cả bản thân con người nữa. Bây giờ mình đọc trên báo tin tức là mình cứ chửi rủa hai cái thằng gì mà giết 6 người đó. Sao nó ác độc như vậy? Nhất là cái thằng mà gọi như là từng yêu thương đứa con gái trong cái nhà đó. Nó nỡ nào mà nó hại như vậy? Mình rủa, mình chỉ nói là trên hiện tượng thôi. Nhưng mà căn cứ vào nhân quả, làm sao mình biết được? Nên cho thay vì 6 người trong gia đình đó, người ta có phước trong cái kiếp này đó, họ sanh ra rồi bây giờ hai vợ chồng làm ăn nó khá giả, là do phước mà ra hết trơn á. Nhưng mà bởi bao nhiêu cái phước nó dồn vào cái giàu có hiện tại bây giờ, hiểu không? Thay vì mình có người ta, cái ông bà đó có một viên kim cương, thí dụ như vậy 100 tỷ đô la đi, thì thay vì người ta bán cái viên kim cương ra 100 tỷ đô la, ta để dành xài từ từ. Bây giờ người đó dùng 100 tỷ đô la đó xài trong vòng 7 ngày thôi. Một cách là hưởng thụ đại khái nhất dạ đế vương hay là gì đại khái như vậy. Hết liền trong một thời gian rất ngắn. Thì bây giờ cũng vậy. Nếu mà người đừng có giàu quá đó, người đó sẽ sống còn bây giờ. Nhưng mà bao nhiêu cái phước của họ, kể cả cái tuổi thọ của họ, nó dồn vô cái gia tài kết xù họ đang có. Mà trong lúc đó họ muốn gì được cái nấy trong cái đời sống vừa qua. Đến khi phước nó hết rồi và oan gia nó xuất hiện. Tại khi mà phước mình hết đó, thì bao nhiêu cái oan gia từ những kiếp trước bắt đầu xuất hiện nó mới hại được. Quý vị nghe cái câu chuyện mà Ngài Ngộ Đạt thiền sư không? Mà tụng trong thủy sám đó, mà giai do Ngài thọ cái trầm hương, cái tòa bằng trầm hương thôi, và với một cái danh vọng là quốc sư, là được vua tôn kính, bao nhiêu cái phước đức của Ngài đó, là tu bao nhiêu kiếp á, nó dồn vào trong kiếp này làm quốc sư, và được cái như là vua tôn trọng, cả một triều đình tôn trọng cung kính. Nội như đó không á, phước cũng đã hết rồi. Cho nên khi mà như vậy đó, cái bao nhiêu cái phước đức của 10 kiếp về trước tu tập của Ngài đó, giữ giới tinh nghiêm á, nó hết ngay trong cái lúc mà làm quốc sư và thọ cái tòa trầm hương đó. Lúc bây giờ oan gia xuất hiện liền, là một cái mọc à, mọc cái mục nói riết cái nói vậy đó, báo hại như vậy đó. Mà may Ngài là có phước đức, có giới hạnh, cho nên được một vị A-la-hán Kamala đã cứu giúp về sau này đó. Quý vị thấy không? Mình nói đó là một người một vị mà ta đức độ cao tăng đó, mà vẫn còn như vậy, hưởng phước vậy. Thì cái thế gian này á, mà khi chúng ta hưởng phước cũng y như vậy đó. Mình nhìn cho kỹ đi, bây giờ tình trạng đó mà quý vị nhìn ở Việt Nam á, mình nhìn thấy rất là rõ. Bỗng một lúc người ta rất là giàu có, người ta có đầy đủ tất cả rồi, bỗng một lúc người ta mất tất cả, thê thảm luôn. Tại vì phước nó dồn vô hưởng hết rồi. Thì bây giờ mình nhìn nói lại nè, bây giờ cái người mà có phước mà được như vậy đó trong kiếp này đó, người ta mới là tận hưởng, người ta không, lúc bây giờ người ta quên đi cái đạo lý nhân quả, người ta không có tin cái đạo lý nhân quả nữa, thì lúc bây giờ người ta hưởng theo cái đời sống của họ, với con người của họ, với tham dục của họ, thì họ tạo ra bao nhiêu điều bất thiện. Một khi mà cái kiếp đó mà hết phước rồi là chết đó, thì họ đi về đâu quý vị? Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục tiếp tục nữa. Cho nên mình đừng có vừa thấy ồ cái kiếp này mình được làm phước người như vậy á, là kiếp sau mình sẽ được tiếp tục đó, chưa chắc. Nhưng mà cũng may cho mình ở đây, nói ở đây ha, may cho mình ở đây là mình được cái phước đức của mình là phước đức của gặp được pháp của Đức Phật. Quý vị mà không gặp pháp Đức Phật á, tôi nghĩ quý vị chắc bây giờ làm đại gia cũng lớn lắm á, cũng quyền cao chức trọng á, phải không? Nhưng mà bởi vì bao nhiêu cái phước đức từ nhiều kiếp trước làm ra đó, quý vị hồi hướng chỉ gặp pháp Phật mà thôi. Cho nên không được làm đại gia đâu. Đừng có mộng tưởng mà đánh lô tô. Thôi thì hiện tại bây giờ là ngày kiếm đủ ăn là được rồi. Nếu mà có dư chút đỉnh là cúng dường tam bảo, làm thiện tu tập, vậy là phước đức lớn nhất. Chứ đừng có mong mà quyền cao chức trọng, tổng thống, ông này bà nọ, hay là làm đại gia vậy trơn á. Tại những cái đó mà nhiều chừng nào đó là nó sẽ là một cái nhân mà đưa mình đi vào những cảnh giới khổ đau về sau này, rất là nguy hiểm. Nói như vậy không có nghĩa rằng là ai đến với đạo Phật là phải nghèo hết đâu nha. Quý vị nói thôi bây giờ mình ăn bằng thủ đạo, nghèo nghèo vậy cũng được, như vậy thì nó hơi tiêu cực quá. Nhưng mà theo cái phước đức nhân quả nó ra, rồi sau này chúng ta sẽ thấy. Bây giờ quý vị sẽ luôn nói dạ thưa thầy, nếu mà nhờ không có phước đức của đừng cái gì đó, nó gọi là bao nhiêu phước đức á, dồn vô cho Phật Pháp như vậy đó, thì bây giờ chúng con khỏi cần phải làm phước gì thêm nữa trơn á. Bởi vì làm phước gì thêm nữa, kiếp sau mình hưởng thì sao? Phải không? Bây giờ quý vị đi bố thí nhiều á, kiếp sau quý vị làm đại gia đó. Ừ. Mà quý vị mà nâng đỡ cho người ta nhiều đó, thí dụ như gặp những người xung quanh mình mà xa cơ thất thế mình nâng đỡ đó, kiếp sau mình có thể là có những cái địa vị rất cao trong xã hội, quan chức, quan quyền, tổng thống này kia nọ như vậy, phải không? Mà nếu mà chúng ta cứ sẵn lòng giúp đỡ hết như vậy đó, là kiếp sau chắc chắn không đại gia thì cũng ông này bà nọ, cũng là ăn trên ngồi trước, cũng là nổi tiếng, nổi danh với thiên hạ này kia nọ. Mà nghe nói như vậy đó, quý vị nói chết cha vậy thôi thì cũng không làm phước nữa. Tại làm phước cái này nguy hiểm quá. Đừng nói nha, đừng suy nghĩ như vậy nha. Thầy Hoàng Khai không nói cái chuyện đó nha, mà thầy Khai chỉ phân tích cho thấy thôi. Nhưng mà nếu có làm phước thêm nữa thì phải làm phước như thế nào, phải mang cái tâm gì mà làm phước, thì đó mình sẽ nói sau, là phải mang tâm hạnh là Bồ Tát hạnh, độ chúng sanh. Cho nên á, mình phải càng bố thí nhiều, càng làm phước nhiều, để những kiếp về sau á, mình đầy đủ phước đức mà có năng lực để cứu chúng sanh. Bây giờ mình muốn nói là giúp những người nghèo đói, mình cũng đói rớt một tơi, lấy giúp người ta, phải không? Ít ra mình phải có dư cơm ăn chứ, rồi mới cho một người bên cạnh mình đang đói chứ. Chứ bây giờ nhìn chén cơm, nhìn qua nhìn lại, giờ tôi cho ông ăn tôi đói. À, bên kia cũng vậy, nói thôi bây giờ ông mà cho tôi ông đói thì cũng như không thôi, cứ đưa qua đưa lại riết rồi cái chuột cái ăn hết trơn. Cho nên chúng ta muốn đi bố thí như vậy chúng ta phải có tiền nhiều. Mà tiền nhiều từ đâu ra? Là từ nơi phước đức ra. Mà muốn có phước đức mà có tiền nhiều như vậy đó, làm một mà lời cả trăm ngàn, nhưng phải làm một lời mười nha, một lời mười ít quá. Thì bây giờ chúng ta phải bố thí đi. Bố thí là một cái phước đức rất là lớn. Bố thí là một cái chuyến đi buôn mà nó lời không thể tưởng tượng. Người nào đi buôn làm kinh tế bằng con đường bố thí là người đó là một nhà đại kinh tế về vấn đề mà gọi là trí tuệ buôn bán làm ăn. Cho nên trong Trí Đồ Luận, Ngài Long Thọ nói rằng bố thí là cái kho tàng vô tận để chứa đựng tất cả những của báu. Bố thí là một phương tiện, là một chiếc xe đưa chúng ta từ cõi người đến cõi trời. Trong khi mình bình thường mà làm ăn buôn bán, một lời mười là mình mừng chết rồi. Bây giờ Đức Phật chỉ cho mình cách làm ăn. Cho nên Đức Phật là một nhà đại kinh tế chân chánh đúng nghĩa nhất. Một đại thương buôn mà cứ như là vô tiền khoáng hậu. Trong thế gian này không ai đi buôn bán làm ăn tính toán hơn Đức Phật được hết. Kể cả vua trời Phạm Thiên và Đế Thích.